Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 9 năm 2016. Thưa các vị, là chúng ta đã đi ngang qua được hai phần, tức là các vị đã học được hai phương pháp để đoạn trừ lậu hoặc. Bữa nay mình đi tới phương pháp thứ ba là phương pháp chi? Không ai thuộc hả? Bảy phương pháp tối thiểu thì phải thuộc cái chủ đề chứ. Còn này viết ra đàng hoàng, thấy cũng ghi chép đàng hoàng mà cuối cùng hỏi ra thì không ai nhớ là phương pháp chi là phương pháp thứ ba cả. Dở tập ra rồi mới nói thì có nghĩa gì đâu. Phải thuộc lòng à. Tất nhiên là những cái tiểu tiết thì các vị không cần thuộc, nhưng mà tối thiểu là phương pháp căn bản các vị phải nắm. Hôm nay mình đi vô cái phần này nó rất là quan trọng nha, tức là phương pháp thứ ba, đoạn trừ bằng thọ dụng, phải không? Thế là cái điều đầu tiên chúng ta hỏi nhau, thọ dụng là gì? Thọ dụng là gì? Thọ là nhận, dụng là tiêu dùng, phải không? Đón nhận và sử dụng, đón nhận và tiêu dùng. Thưa các vị, cái đoạn này các vị đọc trong Trung Bộ thì Đức Phật dạy chư tỳ kheo về bốn thọ dụng, đó là chi? Ăn, mặc, ở và bệnh. Đó gọi là tứ sự cúng dường, cái từ chúng ta quen gọi là tứ sự cúng dường đó. Tức là bốn món cúng dường chư tỳ kheo ngày xưa không ngoài. Thứ nhất là thức ăn, thứ hai là y áo để mặc, thứ ba là giường tọa để ngủ nghỉ. Rồi thứ tư là thuốc men khi các thầy bệnh hoạn, cái nhu cầu rất là cần cho một đời sống của tỳ kheo trong quá khứ ngần đó thôi. Tức là đời sống của các ông rất là khiêm tốn. Mỗi lần đi các tỳ kheo ngày xưa có kéo cái vali là to đùng không? Không. Bây giờ thì dường như thầy nào đi cũng 2-3 cái vali cả. Rồi chưa nói ai nghe. Tôi nhìn tôi thấy là cái vali tôi nó nặng lắm á. Nhưng mà thưa các vị, tính ra chỉ có một bộ y và 3 bộ đồ ngắn đi theo thôi. Thế nhưng mà sở dĩ nó nặng là có khi mấy cuốn sách. Và cái bệnh tham dường như cái bệnh trời cho của chúng ta. Tôi không biết các vị có tham không, nhưng mà riêng tôi thấy còn tham. Tức là mỗi lần đi, mình biết rằng là trong một tháng lang thang đây đó, tổ chức sinh hoạt khóa tu, mình không hề đọc hết một cuốn sách đó. Thế rồi đi là cũng phải bỏ vô 5-3 cuốn trước, rồi nhắc lên nhắc xuống thì nặng quá ba bớt. Rồi cho tới kéo vali lên cái chùa Thầy Quán Phú, rồi nhìn tới nhìn luôn, nó coi chừng là hải quan nó bắt mình bỏ nữa, thôi bỏ bớt lại. Bỏ một đống ở chỗ chùa Thầy Quán Phú á. Thế rồi qua tới nơi, tới thiền đường ẩn không, rồi dỡ cái vali lên, các vị biết làm sao? Ân hận, tại sao đem ít quá? Thiền đường ẩn không, người ta có một kho tàng kinh sách đó chứ. Thế nhưng mà mình vẫn cứ mang cái bệnh rất là tham. Đó là đi phải mang sách theo để đọc. Và thậm chí ngày xưa thì mình chỉ có một cái vali thôi, bây giờ đèo thêm con ngé nữa. Tức là có con bò lớn, thêm con ngé là cái chi? Thưa các vị, kéo cái máy laptop theo. Và trong máy đó các vị hình dung rằng mình cài tam tạng thánh điển trong đó. Nào là thánh điển bằng tiếng Tàu, nào là thư tịch thiền học bằng tiếng Tàu, nào là từ điển tiếng Tàu có trong đó. Vừa để làm việc, vừa để đọc, vừa để học, và vừa để liên hệ nữa. Thế nhưng mà còn cảm thấy gì như chưa đủ, cho nên đi lần nào có vali cũng nặng hết. Thế thì cái bệnh tham là bệnh trời cho nghe. Mình nói mình để các vị lưu ý. Cho nên thưa các vị, cái từ thọ dụng này nó hàm nghĩa rộng lắm nghe. Thọ dụng về y áo vật thực, chỗ ăn chỗ ở, còn những cái thọ dụng khác nữa, thọ dụng chi nữa vậy? Nhiều lĩnh vực lắm. Thọ dụng lời khen, thọ dụng tiếng chê, thọ dụng lợi, thọ dụng danh, thọ dụng cái sự ve vuốt của người khác. Tức là ta có tới nhiều phần thọ dụng chứ không phải đơn thuần thọ dụng từ hình hài. Từ cảm xúc của ta, từ nghĩ suy của ta, từ sự nuôi dưỡng bên trong tâm thức của ta, thưa các vị, mọi thứ các vị tiếp xúc thì đều mang cái nội hàm rằng là thọ dụng. thọ dụng từ thô, như cái ăn, cái mặc, chỗ ở, cho tới thọ dụng cái tinh tế, nó không có hình thức gì cả, đều gọi là thọ dụng. Và nói như thế để các vị thấy cái phạm vi mà mình cẩn trọng đối với thọ dụng này nó rất là rộng. Mình sử dụng được cái năng lực tu tập để bảo vệ đời mình, để che chắn đời mình, để đừng cho lâm vô cái tình trạng phiền não đó. Thưa các vị, nó đòi hỏi cái năng lực người tu có trí tuệ à. Bằng không thì sao? Bằng không thì nhiều lắm là các vị khước từ cái sự cúng dường về những cái loại thô phụ, như là của, như là tiền, như là áo, như là y, như thức ăn, như chỗ ở. Thế nhưng mà những cái thứ tinh hơn như lời khen, tiếng chê, sự bỉm nhẹ, hoặc là những cái điều kiện nó làm cho bản ngã của các vị trương phồng lên, các vị không có khả năng đề kháng được nó. Thế cho nên phạm vi của chữ thọ dụng này nó bao hàm từ thô, như ăn mặc ở bệnh, như ăn nè, như mặc nè, như chỗ ở nè, như thuốc men. Tất cả những cái phần còn lại nó đi vào cái chiều sâu tâm thức, cũng là những cái phần các vị cần quan tâm để có thể an trú trong chánh niệm, để đoạn trừ những sự thọ dụng nó mang đến phiền não cho các vị. Bằng không thì ta cứ tưởng rằng là mình khước từ sự ăn uống, khước từ áo y người ta cúng, khước từ chỗ ở đẹp đẽ người ta dâng cho là đủ thôi, chưa chưa nghĩa lý chi cả. Đó là điều thứ nhất các vị lưu ý ngay. Thế rồi cái việc linh tinh mình cần bàn thế này, thưa các vị, điều thứ nhất mình nói với nhau về cái mục đích của đời sống rồi đó. Cái tầng đầu tiên là tầng nhận thức bình thường của mục đích đời sống, tức là cái tầng nhận thức cao nhất của đời sống á, là ta sống để làm gì, sống để làm gì. Thưa các vị, ở cái tầng tri thức bình thường nhất là người ta có một mục đích đời sống là sống để thụ hưởng á, sống để thỏa mãn những nhu cầu của hình thể vật lý. Ví dụ như ăn thì phải cần ăn ngon, mặc thì phải cần mặc đẹp. Và nếu phải xúc chạm thì xúc chạm cái điều kiện rất là êm ái. Người ta không thể sống trong một cái tình huống là thiếu thốn, là bất hạnh, do vì không đủ ăn, không đủ mặc, nhà cửa không đủ để bảo vệ được đời sống. Và do vậy cho nên ở mức độ thường nhất của đời sống là chúng ta có mặt giữa trần đời này, cái nhu cầu vô cùng là tự nhiên, đó là nhu cầu hưởng thụ đời sống. Điều thứ hai, từ cái ý này chắc các vị suy ra rằng là tâm thức chúng ta nó vươn đến một cái trình độ nhất định thì cái vấn đề hưởng thụ đời sống nó có nhu cầu cao hơn chứ không giống nhau. Ví dụ tâm thức chúng ta nó ở ngang cái chừng mực của vật chất, thế thì cái sự hưởng thụ ta nó yêu cầu là phải ăn no, phải mặc ấm. Thế rồi khi nó ăn no mặc ấm được thì cái nhu cầu nó nâng lên, nó là phải ăn sang mặc đẹp, phải không? Thế là ăn sang mặc đẹp nó được nâng đến tột cùng của nó, thì người ta lại không có dừng lại ở chỗ nhu cầu ăn sang mặc đẹp, mà người ta có cái nhu cầu hưởng thụ khác là chi? Đi vô lĩnh vực âm nhạc, nghệ thuật, thưởng lãm, thi ca, hội họa. Thưa các vị, cứ mỗi một tầng tâm thức dâng lên đến một cái chiều cao thì các vị đi vào cái chiều kích tinh tế của sự hưởng thụ nghe. Ví dụ như mình hưởng thụ ăn sang mặc đẹp, thưa các vị, nó ve vuốt được bản ngã của mình, nhưng mà nó ở một cái chừng mức nào đó thôi. Thế rồi các vị kiếm được cái chút hạnh phúc khi các vị ăn sang mặc đẹp, nó không dài lắm. Thế rồi các vị nâng tâm thức mình đến một cái chiều cao, mình có thể ngồi trong thính phòng, nghe nhạc thính phòng một tiếng đồng hồ mà lòng mình nó tràn đầy niềm vui. Thế thì các vị thấy là khi cái trình độ tâm thức người ta nó tinh tế một chút thì họ mới có thể nghe nhạc thính phòng, thưởng thức những bức tranh hay là thưởng thức những tác phẩm hội họa ở chiều sâu được. Hoặc là người ta có thể đọc một cuốn truyện họ ngây ngất cả nửa ngày. Và chúng ta thì đọc vài ba trang xếp qua đi ngủ mất. Người ta nghe một bài nhạc, nhạc thính phòng gọi là nhạc classic á, người ta đam mê, ta có thể nghe cả ngày không chán. Còn mình thì cái thứ nhạc chi chỉ có Nhạc mà không có lời đố mà mình nghe được, mình phải nghe hát ầm ĩ lên mình mới chịu. Thế thì tùy cái trình độ tri thức dâng lên đến một mức độ nào thì cái sự hưởng thụ đời sống người ta nó khác biệt chứ không giống nhau là như vậy. Đó là tri thức thường nghiệm dân gian, họ đã có những cái chiều kích cao và thấp như thế này nhé. Thế là điều thứ hai, từ cái nhận thức, tức là từ cái tầng tri thức phát triển thì yêu cầu nó khác. Tâm thức các vị nâng lên đến một cái mức độ nào đó thì cái sự thọ dụng của các vị nó khác. Ví dụ mình chưa phải là người tu thôi, thế nhưng mà mình đã đi ngang qua đời sống xôn xao nhộn nhịp, thức ăn ngon mình đã ăn, là cái mặt sang trọng nhất mình đã mặc, là tức là dục lạc trần thế mình đi ngang qua. Thế thì cái còn lại là chi? Mình không có còn xôn xao, không có còn hiếu động, không có còn giống như những chàng thanh niên mà ngược xuôi vô vũ trường hoặc là quán nhậu nữa. Mình đi vào cái niềm vui của sự tĩnh tại thầm lặng của một người trải nghiệm đời sống. Họ làm chi họ vui? Thưa các vị, ngồi hiên nhà nhìn trời vui rồi, cầm một cốc cà phê trên tay vui rồi. Rồi họ sống với những đứa bé hàng xóm chạy tới nhà mình nó chơi, nhìn nó chạy lăng quăng là vui rồi. Và tuổi già nào cũng đi đến tình trạng như vậy. Họ như một dòng sông chảy ra gần tới biển. Các vị thấy là nó đầm thấm, nó thầm lặng, nó không có xôn xao, nó không có gào réo, sôi sục nghe. Tuổi thanh niên thì nó như dòng sông từ trên nguồn băng qua thác qua ghềnh, cho nên nó gầm gừ, nó sôi sục, nó cuồng nộ. Thế nhưng mà khi sông ra tới biển rồi thì sao? Không thấy chảy, nhưng mà rộng mênh mông và sâu vô cùng á. Tuổi già phải như vậy. Đó là dùng cái ví dụ vật lý. Đi vô cái tầng tri thức phát triển này, nó đi theo chiều hướng này. Thế cho nên nếu mình lớn tuổi mà mình còn mặc áo chim cò, mình còn nhảy nhạc rap thì ta gọi là chi? Ta gọi cái từ nặng nề lắm nghe. Thế rồi già mà bỏ tiền về Việt Nam mà kiếm mấy cô đào bé nhỏ đó, tuổi trẻ đó, người ta cũng chửi một cách rất nặng nề. Do vậy cho nên từng cái mức độ tri thức khác biệt ạ. Các vị phải sống thế nào, nâng đời sống lên từng ngày. Cơ thể ta nó theo với chu kỳ vật lý nó già cỗi, tâm thức ta nó phải theo với cái chu kỳ phát triển, nó trưởng thành, nó trải nghiệm, nó đầm thắm. Mà không như vậy thì sống nghịch. Chưa cần đi vô chiều kích tu. Các vị sống giữa cuộc sống đời thường mà các vị không theo cái quy luật vận hành như vậy thì các vị tự nhiên trở thành người bị xã hội đào thải, chứ chưa nói ai đào thải. Xã hội nó vứt các vị qua bên lề đường á. Chuyện này nó là tự nhiên nghe, không phải hăm dọa gì nhau cả. Nó là nguyên tắc thực thôi à. Ta sống như vậy thì ta làm trưởng thành đời sống nội tâm ta, tăng phẩm giá lên. Cái nhân cách của các vị nó tăng lên từng ngày theo với tuổi thọ các vị dày đó. Không như vậy thì thưa các vị, mình sống nghịch và mình bị xã hội nó chà đạp, nó quỷ diệt cả. Bị con em của mình phía sau lưng này, nó cười. Cái này là nguyên tắc đời sống, chứ không phải là đạo lý gì cả. Anh tuân thủ như vậy thì anh phát triển. Anh không tuân thủ như vậy thì anh sống nghịch, thì anh bị đào thải, anh bị hủy diệt, anh bị chà nát, bị xã hội nó nghiền nát anh thế rồi. Tầng thứ ba, thưa các vị, là cái tầng tâm linh. Khi cái mục đích đời sống người ta có cái nhìn rằng là một đời sống lanh quanh hạnh phúc đời người, chỉ đơn giản là cái chuyện cho vô cho thông thả rồi thải ra một cách trơn tru gọi là hạnh phúc, thế thì vô lý. Chẳng lẽ hạnh phúc chỉ gần đó à? Cao hơn một tầng là hạnh phúc chẳng lẽ chỉ là cái việc làm ra tiền, làm sôi máu và đổ nước mắt mồ hôi làm ra có tiền đó rồi xài tiền là hạnh phúc à? Cũng dường như rất là vô lý, phù du. Rồi hạnh phúc chỉ là cái việc là dục lạc đến hưởng thụ, rồi dục lạc ra đi, rồi thân thể bại hoại, rồi chăm sóc sức khỏe cho tốt để rồi hưởng thụ lại những thứ dục lạc nữa. Nó quay tròn như cái đĩa hát máy, cứ hết một vòng quay trở lại, hết vòng quay trở lại. Thế dường như là cuộc đời nó hơi nhàm chán và vô lý đời sống mình. Sống giữa trần đời này 70 năm, 80 năm để làm cái việc loanh quanh như vậy rồi đợi cái chết đến à. Thế thì các vị hình dung coi là không khéo. Mục đích đời sống chúng ta là sống kéo dài để đợi cái chết đến chứ có gì lạ đâu. Nếu các vị chỉ đi quanh một vòng gần đó việc thì rõ ràng đời sống chẳng qua là chuyện lay lắt giữa trần đời đợi cái chết đến lâu ta đi thôi. Thử hình dung rằng tới ngần tuổi này rồi, dục lạc các vị đã đi ngang qua, thức ăn đã từng nếm trải, những chiếc áo sang trọng hoặc là điều kiện tiện nghi về đời sống các vị đã từng trải nghiệm, có cái chi mà các vị không biết không? Không. Tuổi 20, 30 thì nó còn khát thèm đời sống dục lạc. Thế nhưng mà tuổi 50 rồi đã đi ngang qua hết rồi nghe. Thế là các vị sống như thế này, các vị đợi chờ những cái lượng sống dục lạc cái tuổi trẻ nó đến với các vị nữa à? Làm gì đến được đâu mà ham. Thế thì chẳng qua là cái chuyện đi quanh quanh để đợi chờ cái chết thì thôi thì chết bây giờ còn sướng hơn. Do vậy cho nên những người có một cái trình độ tri thức nhất định, cái tầm tri thức của họ vươn đến một tầng cao thì họ cảm thấy chừng như đời sống này rất nhàm chán, không có gì đáng sống cả. Họ tự giận là vậy đó. Các vị biết rằng Picasso tự giận nhé, một thiên tài về hội họa. Thế thì thưa các vị, cái đời sống mục đích mà được đẩy lên tới tầng cao đó là thăm dò về đời sống tâm linh, thì người ta thấy rằng là đời sống không phải là cái chuyện có mặt một hình hài lanh quanh, tìm cái ăn tìm cái mặc để thỏa mãn một chút vật chất phù du của hình hài tứ đại rồi đợi chờ cái chết, phải có cái gì cao hơn, quý hơn, siêu xuất hơn, chứ còn chỉ ngần này thì sống làm chi. Thế thì cái niềm mơ ước của con người, họ mơ ước đến cái đời sống tâm linh như vậy, cho nên đối với sự thọ dụng của họ nó khác hơn chúng ta nghe. Tự nhiên là họ làm rơi rớt xuống những cái nhu cầu rất phàm thường mà đời sống phàm thế chúng ta rất là ước mơ. Ví dụ như cái ăn, ví dụ như cái mặc, ví dụ như cái tiện nghi đời sống ở, vân vân, thưa các vị, nó trở thành rất ư lạ, rất ư là cỏn con, rất ư là phàm thường. Rồi mình dùng cái ví dụ dễ hiểu thế này. Ví dụ cũng là con người như nhau. Thế nhưng mà nếu con người đó họ đặt cái mục đích đời sống họ đó là cống hiến nè, đó là làm cái gì ích lợi cho cuộc thế nè, thế thì họ đã vươn cái tầm cao của tâm thức họ đến một cái chiều kích mà có đôi khi chúng ta chưa hiểu được. Thấy họ sống đời sống như vậy mà tại sao họ chịu được, nhưng đâu biết rằng trái tim của họ rất lớn. Do vậy cho nên cái điều kiện đời sống, cái vật chất họ thọ dụng nó vô cùng khiêm tốn nhưng họ rất là mãn nguyện. Thế rồi vươn đến một tầm cao của các bậc thánh A-la-hán trong quá khứ. Thưa các vị, họ luyện đời sống họ vô làm đệ tử Đức Thế Tôn, họ có một mục đích của đời sống đó là chi? Đoạn đức phiền não, chấm dứt khổ ưu, thành tựu được chánh trí, chứng nghiệm niết bàn hiển tiền. Do vậy cho nên họ bằng lòng với việc gì? Ôm bán đi sinh, ngày có ngày không nghe. Đừng tưởng rằng cái điều kiện đi xin ăn mà được người ta trải thảm đỏ, trải chiếu hoa mời anh ngồi, không. Có bữa đi vào những thôn trang, đó là những người cư gia Phật tử, người ta biết đến đạo, người ta còn cung kính, người ta cúng dường một cách trịnh trọng. Thế nhưng mà có những nơi đi xin rồi nó chửi cho một trận, rồi nó rượt nó đánh cho một trận chứ có phải hiền đâu. Có khi thì nó bỏ vô miếng phân bò làm gì nó. Đất Ấn Độ phân bò nhiều lắm. Có khi xin cả ngày không được cái món chi ăn cả. Đời sống nó vô cùng là khó khăn, và nhất là trong quá khứ đất Ấn, cái chuyện thiếu ăn, cái chuyện đói nghèo là chuyện rất bình thường của dân tộc đó trong quá khứ. Bây giờ vẫn còn vậy, huống nữa là trong quá khứ. Thế thì có những vị tỳ kheo đi xin ăn 3 ngày không có được chút chi cả. Thế nhưng mà các ngài vẫn rất là an lạc, không có thức ăn thì về múc miếng nước, dâng lên cúng dường thập phương chư Như Lai, uống miếng nước. Uống miếng nước có cái hơi cơm đó hả? Làm gì có cơm đó mà có hơi. Ăn rồi tráng mát, uống nước hết rồi, cho nên cái mát không thế thôi, có chút mùi thôi. Thế nhưng mà vẫn sống được qua ngày, do vì lý tưởng của đời ông, mục đích đời ông là thành tựu con đường an lạc và chứng nghiệm niết bàn. Cho nên đối với sự thọ dụng vật chất nó nhẹ tên thôi. Tóm lại cái phần này, mình xin thưa rằng khi các vị đạt cái mục đích đời sống là cái gì, thế thì đối với đời sống này các vị sẽ coi cái gì là nhẹ, cái gì là nặng nghe. Còn nếu chưa có đặt cái mục đích đời sống ta, thế thì dường như là ta đi lăng quanh và ta dành nhau từng cái chê, từng cái món ăn, từng cái sự tiêu dùng rất là nhỏ nhoi. Dùng cái từ chính xác là đôi khi đời sống mình xử sự với nhau rất là ti tiện. Tại vì thức ăn có nghĩa gì đâu, không ăn bữa nay thì mai ăn. Thế nhưng mà đôi khi tri thức ta còn thấp, nhân cách ta chưa được đẩy lên cao, cho nên có khi những cái việc lặt vặt nhất trong cuộc đời này là mất lòng nhau vì cái chuyện ăn. Cao hơn ăn là những cái sự thọ dụng thôi. Đó là điều thứ nhất. Đặt mục đích đời sống để nâng cấp sự thọ dụng của mình lên. Điều thứ hai, mình chia sẻ thêm một mét nữa để cho nó rõ, đó là các cấp độ thọ dụng. Thưa các vị, là cái điều đầu tiên là mình chia nó là các loại thọ dụng trong đời sống nha. Ví dụ kinh văn thì có bốn phần là tứ sự cúng dường, là chi? Ăn mặc ở bệnh là tứ sự cúng dường. Cái nhu cầu thường nhất là tứ sự thọ dụng. Đây là cấp độ thô nhất của một cái nhu cầu đời sống để tồn tại nghe. Anh không ăn thì anh chết, anh không mặc đủ ấm thì anh cũng không còn, và anh không có điều kiện ở cho nó đàng hoàng, cho nó hoàn thiện để bảo vệ đời sống sinh mạng của anh thì anh cũng không thể tồn tại được. Và trong cái chuỗi đời sống này, nếu ốm đau tật bệnh mà không có điều kiện chữa trị thì anh cũng chấm dứt thọ mạng anh. Cho nên cái mức độ thô nhất và căn bản nhất cho mọi đời sống tồn tại đó là ăn mặc ở và bệnh. Thế nhưng mà đây là cấp độ căn bản nhất. Rồi ngoài cấp độ căn bản này, nó có một cái nhu cầu cao hơn nữa, đó là nhu cầu chi? Cấp độ thứ hai là cấp độ của cảm xúc nghe. Thưa các vị, là đối với người bình thường, cái trình độ tri thức họ ở một cái mức độ thấp á, thì cái nhu cầu ngang đời sống căn bản như vậy đủ với họ rồi. Họ không đến nỗi khổ đau vì cái chuyện khen hay chê. Tại vì họ có cái ăn, họ có cái mặc, có cửa có nhà, thế thì cái nhu cầu họ ngang tầm đó là họ cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Thế nhưng mà khi cái trình độ tri thức người ta dâng đến một tầm cao thì ngoài cái chuyện ăn mặc ở bệnh, còn cái điều rất quan trọng là hạnh phúc nó nuôi dưỡng người ta nữa. Hạnh phúc nó được tạo bằng cái chê, tạo bằng lòng thương yêu của người ta rạng rào bên trong. Rồi nó có một cái nhu cầu là đòi hỏi sự thương yêu của người khác, tức là nó là một loại là tương tác nha. Trái tim mà nó khô cạn, trái tim mà nó chỉ biết hưởng thụ đời sống ngang tầm của cơ thể vật lý thì thưa các vị, chỉ là hình người, nhưng mà tâm thức nó chưa vươn đến được cái trạng thái của con người nhiều lắm. Tức là vượt khỏi thân phận động vật. Thế nhưng mà trong một hình hài kia, cái năng lực tri thức hiểu biết của họ nó chưa cao hơn cái tầm của động vật là mấy. Tại vì đời sống họ nó chỉ ngang bằng với ăn mặc ở bệnh thôi. Do vậy cho nên cái nhu cầu để vươn đời sống lên và người ta phát triển được đời sống một con người hoàn thiện là nó có cái phần vô cùng quan trọng, đó là phần tình cảm đi vô. Và tình cảm, thưa các vị, nó là một nhu cầu rất tự nhiên của con người tiến bộ ạ. Một con người sinh ra rất bình thường giữa cuộc đời này thì cái trái tim họ nuôi bằng sự thương yêu. Thế rồi, thưa các vị, cái món quà đó là họ đón nhận sự thương yêu của bố, của mẹ, của người thân, của xã hội. Thì họ phải làm một việc rất tự nhiên là họ đền trả lại, họ hoàn tác lại cái sự yêu thương từ trái tim của họ đến với thầy con em họ. Và cái quy luật phát triển của nhân loại nó là như vậy. Thưa các vị, rồi đời sống động vật, ta có mặt trong đời sống loài người thì cái điều này nó phải phát triển gấp nhiều lần so với những loài động vật để nó tạo thành cái nền tảng căn bản của xã hội loài người à. Thế thì ở mức độ thứ hai này, cảm xúc nó là một loại nhu cầu thọ dụng rất là quan trọng. Có khi mình không cần ăn ngon nghe, mình cần cái gì? Cần lời khen, cần sự yêu thương, cần sự quan tâm. Mà những cái điều này, thưa các vị, nó làm thành cái phẩm chất hạnh phúc cao hơn là thức ăn của các vị thọ dụng nữa. Nhà quê Việt Nam họ có một câu rau tôm mà nấu cuốn bầu đó. Nó có ngon gì đâu. Ba cái cọng rau tôm với cái cuốn bầu chứ có phải là trái bầu đâu. Thế nhưng mà khi cái sự hòa thuận có mặt, hạnh phúc gia đình có mặt, hay nói cái khác là sự yêu thương có mặt trong đời sống lứa đôi thì chồng trang vợ húp gật đầu khen ngon, ngon quá, canh xong rồi ngon ghê. Và thực ra thì hương vị nó có gì đâu ngon, nhưng mà ngon nó được làm thành bằng bằng yêu thương, bằng hài hòa, bằng sự nồng thắm của đời sống gia đình thôi. Thế thì thưa đại chúng, nhu cầu cảm xúc nó là một cấp độ thọ dụng rất cần thiết để con người tiến bộ. Rồi ngoài cảm xúc, cái nhu cầu gì nữa? Đây là mình nói đến phàm nhân nha. Cấp thứ ba, thưa các vị, là cái thọ dụng của người xuất gia tu tập. Đây là cái cấp độ mà chúng ta đang thực tập đây. Thưa các vị, người ta chia ra làm hai phần của người tu. Phần thứ nhất là trường hợp như chúng ta tập tu lai ra mấy ngày rồi về, thì chuyện gì phát sinh? Có thể chịu đựng một chút về chuyện ăn uống thiếu thốn, phải không? Có thể chịu đựng một chút về cái lạnh, cái đói, chịu đựng một chút về đời sống không có tiện nghi. Và thưa các vị, nói thì nói thế nhưng mà tôi thấy cái khóa tu này người ta chăm chút các vị về cái ăn, về cái ở, dường như quá là tương tác với ai. Mình tu cái kiểu con nhà giàu chứ không phải con nhà nghèo đâu. Con nhà nghèo mà tu như năm rồi đó, mới con nhà nghèo á. Thưa các vị, năm nay khóa tu lặp lại như năm rồi thì coi chừng người ta quẩy túi tới rồi người ta chạy về mất. Ban tổ chức cũng đủ thông minh, phải thiết lập được cái điều kiện rất là tiện nghi để cho các vị tới tu tập. Thế thì thưa các vị, trong cái điều kiện người xuất gia trong quá khứ á, thì cái nhu cầu thọ dụng của họ nó rất ư là khiêm tốn. Là trong cái điều kiện xã hội chúng ta bây giờ thì cái nhu cầu thọ dụng để có thể ăn ở tu tập nó không có phải là bắt đè chúng ta lui trở lại cái thời vô cùng đói kém của quá khứ đi tu nha. Kỳ thực rằng có khi những người xuất gia bây giờ họ không có am tường về cái sự vận hành của xã hội và hoàn cảnh nó đổi thay. Họ bắt chước các vị trong quá khứ là đời sống của tôi xuất gia tôi phải cày sâu cuốc bẫm, tôi phải ăn đói ăn thiếu, tôi phải tiết kiệm từng chút thức ăn một, thậm chí thức ăn thiêu thối rồi mà tôi cũng phải rửa đi rửa về, tôi xào tôi nấu lại. Tôi bắt những người đến tu như những người trẻ xuất gia phải thọ dụng thức ăn đó. Cái điều này thưa các vị sai lầm nhé. Đã có những nơi họ làm cái điều này, hoàn cảnh mỗi thời mỗi khác, phước báo con người mỗi nơi mỗi khác ạ. Cái phước báo chúng ta nếu chưa có mặt nơi đây còn ở Việt Nam thì phước báo ta nó khác. Cái điều kiện kinh tế đói nghèo, cái điều kiện quẫn bách của xã hội, thưa các vị, nếu chúng ta có tiền chúng ta cũng không thể xài sang được. Tại sao vậy? Trong cái điều kiện cả một xã hội đang đói nghèo, anh xài sang là anh có tội rồi đó. Người ta có một cái câu ngạn ngữ rằng là giữa đám bần dân mặc áo lụa đi vô là kẻ ác. Chưa nói anh làm ác, anh sống một đời sống kiêu sa giữa bao nhiêu con người nghèo khó, anh là người ác rồi đó. Thưa các vị, rõ ràng rằng là trong mọi điều kiện nó có cái hoàn cảnh sống khác biệt, cho nên đời sống người xuất gia trong quá khứ như thế nào ta không biết, nhưng đời sống người xuất gia hiện tại nơi những đất nước này, thưa các vị, cái điều đầu tiên là mình không có phung phí một cách vô tội vạ tài nguyên của đất trời, nhưng cũng không hàm nghĩa rằng mình quá ư là bần tiện không dám ăn tiêu nghe. Tại vì theo cái nhìn của mình, thưa các vị, mọi cái thứ chi phí cho đời sống, cái chi phí về ăn với uống là chi phí thấp nhất. Các vị có đồng ý vậy không? Trong khi cái chi phí gì cao nhất? Cái chi phí tiêu xài mới cao nghe. Vô tội vạ mới cao, chứ còn chi phí ăn của các vị là chi phí thấp nhất trong chi phí sinh hoạt gia đình ạ. Các vị thử hình dung rằng mình mua, mình sắm, mình chi tiêu có những điều dường như nó không phải là nhu cầu cần thiết lắm, mà mình cứ mua đại nó ra. Rồi mình nghĩ rằng cái hàng sale mà mua lời biết mấy, nhưng mà đâu biết rằng mua thì nó mất tiền chứ làm gì có lời. Mua bán mới lời nghe, còn mình mua về mình để đó thì làm sao mà lời được. Trong khi cái món của mình thì mình không có cần. Ví dụ như thấy cái áo lạnh nó rất là rẻ, mùa đông thì qua rồi nhưng nó bán sale giảm giá tới 35% phải không? Có khi nào nó giảm giá vậy không? 50%, quá rẻ. Cho nên mình mua về. Mua về làm chi? Mở cái lô xịt ra. Lô xịt ra. Thấy có tới 5 cái áo lạnh, 10 áo lạnh treo nó rồi, cái nào còn mới tinh mà chưa có mặc lần nào nhé. Thế rồi máng vô nghĩ rằng mình, ôi mua cái nó lời được 50 đồng đi. Thế nhưng mà thưa các vị, cái tội đó là cái nhà ta dần dần nó thành cái kho nào không hay. Tội thứ hai, tự nhiên mình trở thành người bần tiện cái nào không hay. Tại sao bần tiện vậy? Mặc cái áo cũ còn chưa rách cho nên đâu dám mặc áo mới. Mà áo mới cho thì tiếc, tại vì mình mới mua tiền không mà đã cho ai. Thế rồi thưa các vị, dần dần cái mình trở thành người keo kiệt, bỏng sẻn và bần tiện cái nào không hay. Thế chi các vị mua về, các vị kiểm tra cả một cái lô xịt của các vị mà áo sống đầy, các vị cảm thấy nhu cầu không cần thiết, các vị kêu nhà thờ các vị cho đi, cho hết đồ mới đi. Thế thì gọi là người biết xài. Tóm là một điều, thưa các vị, để ý mà coi là cái tiền mình xài cho những việc phí phạm rất nhiều, mà tiền chi tiêu cho cái ăn thì lại rất ít. Cái ăn thưa các vị, một tháng nó ngần đó thôi chứ nó không lên nghe. Các vị hình dung rằng có ai có thể ăn nhiều hơn 3 bữa ăn không? Không. Dù thức ăn chi đi nữa thì không đến nỗi hao tiền gấp 2, gấp 3 lần so với tiền xài. Thế nhưng mà cái ăn thì nó vô cùng quan trọng. Tại sao vậy? Nó nuôi dưỡng sức khỏe, nó tăng trưởng thọ mạng, nó làm ít tật bệnh. Thế mà ta lại không quan trọng vào chuyện này. Ta đến các chùa, thấy các chùa cho ăn vô cùng là tiết kiệm nha. Và cái điều này là một sai lầm, một sai lầm. Cho nên các vị lưu ý rằng không ăn thì thôi ăn những thức ăn nó đủ bổ dưỡng, và đừng bao giờ lặp đi lặp về về cái chuyện một cái loại thức ăn mà cứ hâm đi hâm về. Rồi trong tủ lạnh các vị thì cất một đống đồ tồn kho đó thì không nên nghe. Về soạn tủ lạnh ra cái thứ nào một chút mà cứ cất đầy đó thì biết rằng tâm thức mình nó vô cùng keo bẩn. Đừng nghĩ rằng mình bỏ ra ngoài mà phí phạm, thưa các vị. Tại vì những loại thức ăn các vị bỏ ra ngoài thì loại vi khuẩn nó giành nhau nó ăn, chứ đâu có phải là mất mát gì đâu. Trong khi thưa các vị, trong cái điều kiện đất nước như thế này, hoàn cảnh như thế này, ta nên ý thức về điều này. Đừng tưởng rằng học theo cái cách thế của các chùa là vô cùng là cần kiệm, vô cùng tiết kiệm, không dám ăn tiêu và để dành tiền để làm chi? Để dành tiền cúng dường. Và thưa các vị, để dành tiền có khi làm cái chuyện tào lao, chứ còn cúng dường cho phải phép thì còn tha được. Còn lần này nghe ai than quái thở rồi đem ra mà cúng dường, mai kia mốt nọ phát nhán ra cái con người mình cúng dường nó họ đem tiền họ đánh bài mất. Thế rồi mình lại chuốc thêm cái phiền não tối bồ đề tâm nghe. Cúng dường cho ông thầy kia phát nhán ra, ông thầy nó vô cùng ô uế không có phạm hạnh. Thế rồi mình rất là hối hận, mình rất là giận dữ với chính mình, giận tâm bảo luôn. Cho nên các vị nên lưu ý là trong cái điều kiện ta đang ở nơi đây, ta hãy biết thọ dụng theo phước lành của ta đang có và thọ dụng thế nào để đừng lâm vô cái tình trạng phí phạm hủy hoại, mà cũng thọ dụng thế nào đừng lâm vô cái tình trạng quá ư là keo kiết bủn xỉn. Đây là hai trạng thái của tâm mà chúng ta nên ghi nhận. Bằng không thì mình cứ nghĩ rằng là nên cần kiệm, nên giản dị, nên bớt ăn bớt mặc để làm bao nhiêu thiện sự. Và trong khi đó thì cắt phần ăn của vợ của con ở nhà đem vô cho chùa, hoặc là cắt phần ăn của chồng, gom hết tiền bạc đem cúng dường những cái nơi, thưa các vị, sau đó làm thối thất Bồ Đề Tâm. Đây là cái điều các vị nên lưu ý. Đó là thọ dụng của người tu như người cư sĩ chúng ta. Thế rồi thọ dụng của người xuất gia thực sự, cái này là tu nhưng mà cư sĩ ngay. Thưa các vị, đôi khi người xuất gia họ chưa có tu học chánh pháp. Điều thứ hai, họ cũng không có lý tưởng về đời sống tu tập. Điều thứ ba là trong cái quá trình trưởng thành, trong đời sống tu tập, họ không có được nuôi dưỡng đức hạnh. Cộng ba yếu tố này lại, nó làm thành cái sự thọ dụng của một người tu, thưa các vị, là chà đạp lên đồng tiền công sức mồ hôi của thí chủ. Do vậy cho nên trong kinh văn thường bảo rằng đối với đồng tiền bát cơm giọt nước của thí chủ nặng như núi, ăn tiêu không khéo thì coi chừng là mang gông đội sừng trả nợ, không biết đời kiếp nào là như vậy. Do vậy khi xuất gia tu rồi thì thưa các vị phân biệt ra làm hai loại thọ dụng. Loại thứ nhất là thọ dụng để nuôi tự thân tồn tại, để khỏe mạnh, để tu tập. Điều thứ hai, thọ dụng để làm chi? Để làm một cái phương tiện lợi ích nhất định, giúp lại, trả lại, cống hiến lại cho những người thí chủ. Hoặc thọ dụng cái điều này để có thể làm được những công trình Phật sự. Các vị phải phân biệt rõ hai điều này, bằng không thì mình lâm vô cái tình trạng là quỷ phạm cái nguồn tài vật của thập phương thí chủ cúng dường. Có những điều trong pháp chế của Đạo Phật chúng ta không khéo sử dụng thì nó thành rườm rà và rất hình thức nghe. Tôi ví dụ, giới pháp của Phật dạy là người xuất gia không được giữ tiền. Thế rồi hình thành ra một cái dòng chảy các sư của truyền thống nguyên thủy ấy, như Thái Lan, như Miến Điện, Việt Nam thì mình không biết nha. Thế nhưng mà Thái Lan nè, Miến Điện, Tích Lan nè, thường thường các sư tăng, nhất là các sư cô, thưa các vị, không cất tiền. Thế rồi không cất tiền, nhưng mà trong cái điều kiện xã hội như thế này thì các ông đi phi cơ, các ông làm sao? Các ông đi shopping, các ông làm gì? Các ông lái xe, đổ xăng, các ông làm sao? Mỗi lần như vậy thì phải có một cư sĩ Phật tử kè kè bên lưng rồi trả tiền giùm. Rồi giới pháp quy định rằng là các vị tỳ kheo không được nấu ăn, không được nhúng lửa, và thức ăn phải cư gia Phật tử cúng dường. Cho nên rước các thầy, các sư cô đó tới thì mình phải nấu ăn, phải cúng dường, rồi mình phải làm chi? Đặt lên bàn là phải có cung lễ, mấy lễ mời họ mới chịu ăn, chứ không phải là để đâu họ ăn nha. Thế rồi không có cái điều kiện là cư gia Phật tử thỉnh cúng dường ở trong những cái trung tâm tu học thì làm chi? Họ cũng không buồn nấu nghe, dù có gạo muối có sẵn thế nhưng mà phải tới nấu cúng dường họ mới chịu. Thế thì các vị hình dung coi là cái điều kiện sống như vậy nó có hợp lý với cái điều kiện thọ dụng người xuất gia trong cái điều kiện xã hội như thế này không? Mình thấy họ mang y áo dường như giống Phật, mình vô cùng ngưỡng mộ. Thỉnh về nhà 3 tháng, thưa các vị, mình chắp tay mình lại dài, thôi sư bà lui về Việt Nam đi cho con có phước, đi sư về Việt Nam đi cho con tu cho cuộc đời con hạnh phúc. Và chuyện này các vị tới gần, các vị tiếp xúc và các vị nhận ra những điều mình nói nó rất ư là tiêu cực, không hợp với hoàn cảnh sống xã hội hiện tại nghe. Mình phân tích điều này các vị nhận ra ngay. Thưa các vị, Đạo Phật từ Ấn Độ đi ngang Trung Hoa đi vào Việt Nam đã nhiều lần lột xác nghe. Lột xác thứ nhất là lột xác chi? Từ đời sống du cư âm bát đi khất thực đến Trung Hoa thành một đạo Phật định cư, chứ không phải là một đạo Phật du cư nữa. Họ định cư lại hay làm cái chi? Họ dỡ đất, họ cày ruộng, họ xây chùa, họ hài hòa trong cái đời sống nông nghiệp của xã hội Trung Hoa. Họ ăn mặc như người Trung Hoa, họ làm lụng như người Trung Hoa, họ chế tác ra những pháp hành trì rất hợp với hoàn cảnh xã hội Trung Hoa. Cho nên họ mặc áo gì họ không có đắp y. Thế rồi họ đến đất nước Việt Nam họ làm chi? Thưa các vị, họ quần sắn móng lợn đi cái lúa, và họ xây dựng và làm từ việc bằng công sức của chính họ. Và do vậy cho nên hình thành cái truyền thống Phật giáo Đại Thừa, đó là anh có quyền giữ tiền, anh có quyền xây dựng già lam, anh không có đến đổi là mỗi lần đi mỗi lần đứng phải có một cư sĩ kè kè trả tiền cho anh, không có cần quá ư là điệu đàng hình thức như vậy. Cái quan trọng là họ thọ nhận tiền, họ sử dụng một cách xứng đáng, tức là đối với đời sống tự thân thì họ thọ dụng vô cùng khiêm tốn, nhưng mà họ biết rằng đây là cái phương tiện để làm đạo ạ. Cho nên họ có quyền làm chi? Giữ tiền, nhưng mà họ không tham, họ không thấy đây là tiền của họ nghe. Họ giữ để làm chi? Bao nhiêu việc phải làm, ví dụ như họ có tiền thì họ mướn cái trung tâm này trước tiên, trước đó năm, chuẩn bị cho khóa tu trong tương lai, trả tiền trước đàng hoàng để sang năm có điều kiện các Phật tử tập trung về tu tập. Họ không cần phải có một cư sĩ kè kè theo bên giữ túi tiền giùm họ. Chứ chi mà người xuất gia như vậy mà không cần xài đến một đồng tiền á, thì giữ hình thức rườm rà như vậy cho phép. Tức là họ cuốc bộ không đi phi cơ, họ cuốc bộ không đi xe, không cần đổ xăng, không cần chi tiêu. Thế thì đúng đó. Còn đằng này họ cũng xài như chúng ta, nhưng mà lại rườm rà cái chỗ là họ cần có một người làm cái túi tiền hộ. Thế thì thưa các vị, tạo thêm cái rắc rối rườm rà. Điều thứ hai, rõ ràng rằng là ta không có hài hòa được trong cái đời sống xã hội, lột xác được cái đạo Phật để đạo Phật có thể tiếp cận được cái dòng văn hóa mới để sống còn nhé. Với cái hình thức đó làm điệu thì thưa các vị, biểu lộ được cái sự ngưỡng mộ vô cùng to lớn. Thế nhưng mà để đi vô cái sinh hoạt cộng đồng và đến được với người trẻ thì thưa các vị còn lâu lắm mới làm được. Kitô giáo họ cực thông minh ạ. Trước kia đời sống của các vị linh mục, không biết mình nói lan man thế này thì các vị nghe có chán chưa vậy? Chưa hả? Chưa nói tiếp. Thưa các vị, là đời sống các vị linh mục trong quá khứ họ xa cách lại với con chiên tín đồ lắm lận. Thế rồi có một lần hội họp ở cộng đồng Vatican II, các vị tập trung lại báo cáo về cái tình hình là càng ngày người ta càng tẩy chay đối với công trình tu, công trình rao giảng tín lý của các vị linh mục. Thế cho nên cộng đồng Vatican II bắt đầu phổ biến một cái sinh hoạt là các vị linh mục phải sống rồi sống rất là hài hòa với cộng đồng xã hội con người. Do vậy cho nên các ông được quyền làm chi? Để tóc bình thường, mặc áo bình thường. Các vị có nhìn ra các vị linh mục khi các vị xuống phố không? Không. Rồi các vị linh mục ôm đàn hát những bài thánh ca, các vị linh mục có thể đi vào thế giới trẻ và các em thanh thiếu niên biết cái chi? Chăm sóc sức khỏe vào tuổi mới lớn nghe. Ví dụ như các em gái, vấn đề vệ sinh rất là cần thiết á. Tại vì nó vệ sinh cho được thì nó sẽ đi vào giai đoạn trưởng thành, nó sẽ có gia đình, nó biết tự chăm sóc tự thân, nó sẽ làm cho sức khỏe nó có và thế hệ con em nó nhờ được cái điều vệ sinh tự thân rất là đẹp đẽ đó. Đối với con trai thì vấn đề này không cần, nhưng mà đối với các cô gái thì vấn đề này dường như Phật giáo còn chưa thò tay vô nghe. Mình thiếu nhiều lĩnh vực lắm, dường như là cái đầu của mình, thưa các vị, nó chưa mở ra đủ rộng. Các vị linh mục, thưa các vị, chưa có một vị linh mục nào họ thất học nghe. Họ học không phải là tín lý Kitô, họ học cái chi nữa? Văn hóa xã hội, chăm sóc gia đình, làm cho hạnh phúc đời sống lứa đôi, dạy cho thanh thiếu niên nó bước vào tuổi lớn, tuổi biết yêu, dạy cho nó biết xây dựng hạnh phúc, dạy cho biết nuôi con, biết bồng con, biết cho con bú. Thưa các vị, rồi bắt đầu từ đó đời sống của Kitô giáo nó lớn dậy từng ngày nó đổi thay. Thế thì thưa các vị, đã từng bao lần lột xác để có mặt một cái tôn giáo như Kitô giáo hiện tại? Ngay bây giờ, các vị nhìn các nhà thờ, các vị thấy khác biệt lắm nghe. Khác biệt là sao? Họ biết rằng trong quá khứ cái hình ảnh của nhà thờ, cái sinh hoạt nhà thờ nó không có hội nhập vào dòng văn hóa Việt. Cho nên là bắt đầu xây dựng nhà thờ có mái cong à. Đôi khi các vị nhìn các vị không biết đây là nhà thờ hay chùa, chỉ trừ có một cái thánh giá biểu lộ thôi. Rồi từ cái việc đó mình trở lại cái việc đời sống của chư tăng hiện tại về phương pháp thọ dụng. Thưa các vị, Đạo Phật đã nhiều lần lột xác để tồn tại tới hôm nay. Lột xác qua cái chu kỳ Đạo Phật có mặt ở Trung Hoa đến đất nước Việt Nam. Thế thì cái điều chúng ta nói để quy chiếu lại cái việc quan trọng thế này, thưa các vị. Cái sự thọ dụng của người xuất gia nó biểu lộ được điều thứ nhất là cái nhân cách cao quý. Điều thứ hai, nếu không khéo thì nó biểu lộ cái chi? Cái sự rườm rà hình thức lễ mạo một cách không cần thiết. Người ta cúng dường tiền của mình cái giấy nãy như đĩa phải vôi, tôi không có nhận tiền. Cái trung tâm tu học của tôi là không có nhận tiền. Và mình đã từng ở Trúc Lâm mình gặp mấy thầy như vậy nghe. Người ta cúng dường không, ở đây quý thầy không hút thuốc, ở đây quý thầy không nhận tiền, ở đây quý thầy sống đời sống hài hòa rất là chung. Thưa các vị, đây là một cách rất vụng về. Tại sao vậy? Anh đâu cần phải phải thanh minh thanh nga vì chuyện đó làm gì, anh cứ nhận đi cho người ta khởi tín tâm, rồi sau đó anh sử dụng cái nguồn tài chánh này nạp về trong công quỹ của chùa, có sao đâu. Và đâu nhất thiết gì phải khoe mẽ rằng tôi đây tôi tu hành trong sạch, tôi không nhận tiền. Thưa các vị, có những người ta nhận tiền nhưng mà lòng ta rất trong sạch. Tại vì họ nhận, họ biết rằng đây là cái điều kiện để cho người ta khởi tín tâm, cho nên chắp tay hồi hướng công đức lành đàng hoàng, nhưng mà sau đó thầm lặng sử dụng cái nguồn tài chánh đó cho một công trình phúc lợi, có lỗi gì đâu. Tóm lại cái điều mình thưa vòng quanh để đi đến một điều, thưa các vị, sự thọ dụng của người tu á, điều thứ nhất đó là nếu trên cái căn bản là người đó có tu tập, có đạo hạnh, có được nuôi dưỡng đàng hoàng, có phẩm chất của người tu, thế thì khả năng thọ dụng của họ học nhìn ra được cái này là thọ dụng vì vị kỷ nè, vì tư lợi nè, vì dục, vì khát thèm, vì tham muốn nè, thì họ dừng lại. Còn cái này thọ dụng nhưng mà vì lợi ích cho người, vì gieo chủng nhân lành thiện cho người, vì làm bao nhiêu việc Phật sự trong tương lai. Thì thưa các vị, hãy phân biệt tỏ tường hai điều này, đó là mình nhận diện về cái sự thọ dụng trong đời sống của người xuất gia. Các vị nghe có đủ mệt lỗ tai chưa vậy? Mình nói đủ thứ chuyện linh tinh mà nghe chưa mệt, hay quá ha. 11 giờ 10 rồi kia, giờ 11 giờ rưỡi nghỉ ha. Cái phần A mình giải quyết xong rồi, tạm vậy đi, còn nữa nhưng mà thôi nhiều chuyện quá mệt lắm. Bây giờ đi vô cái phần B của vấn đề, làm ăn chút này nữa rồi ngày mai tính tiếp. Ta nói về cái đoạn trừ lậu hoặc bằng sự thọ dụng. Thứ hai, ta nói về đoạn trừ lậu hoặc bằng thọ dụng nha. Vấn đề thứ nhất, mình nói về hai phần. Có một bài kinh rất là hay, mình gợi ra đây một chút thôi để đi vô cái phần thọ dụng và đoạn trừ lậu hoặc bằng thọ dụng. Có một bài kinh về tứ thực, bài kinh tứ thực, các vị có nghe cái từ này chưa? Tứ thực là bốn loại thức ăn. Thưa các vị, là Thế Tôn định nghĩa rằng là mọi thọ mạng của loài hữu tình, cái từ này quan trọng nghe, mọi thọ mạng tức là tất cả chúng hữu tình đều được nuôi dưỡng bằng bốn loại thức ăn. Chúng hữu tình nghĩa là những chúng sinh có tình thức, có nghĩ suy, có cảm xúc, gọi là chúng hữu tình nha. Cũng là chúng hữu tình, tức là họ có một đời sống và họ có một thọ mạng, nhưng mà chư thiên thì không có đủ phần này. Ví dụ như chư thiên họ không có hình hài như con người, cho nên thọ dụng thức ăn để nuôi dưỡng thân dường như cái nhu cầu không có nhiều lắm, thân của họ nhẹ lắm. Do vậy cho nên chúng hữu tình Đức Thế Tôn mà nói nơi đây thì cái trọng tâm là chỉ cho con người, gồm có bốn loại thức ăn để nuôi dưỡng. Một là thức ăn đoàn thực, mình giải thích cái phần này trước cái đã rồi đi vô. Thứ hai là xúc thực, thứ ba tư niệm thực, thứ bốn là thức thực. Đoàn thực được gọi là thức ăn thô, tức là cơm mình ăn, nước mình uống, được gọi là đoạn thực, thậm chí là không khí mình thở, đành rằng nó vô hình, nhưng mà nếu không có oxy thì các vị không tồn tại. Thế thì thức ăn đoạn thực này chia là hai phần, một loại thô và loại mịn nghe. Loại thô là những vật chất các vị có thể tiếp xúc được. Loại mịn đó là oxy mà các vị không tiếp xúc được, nhưng mà nó là có. Hai phần này nó nuôi dưỡng một thọ mạng, tức là một hình hài bình thường vật lý như chúng ta. Thì đây là một cái loại nhu cầu rất là tự nhiên để duy trì thọ mạng. Thế nhưng mà cái phần nhu cầu rất là căn bản này nó cũng có hai phần được chia ra nếu chúng ta nhìn bằng cái nhìn của con mắt đạo lý. Phần thứ nhất là cái phần mình nuôi dưỡng thọ mạng này để tồn tại, nhưng mà nuôi dưỡng nó bằng cái yếu tố rất là tiêu cực. Thứ hai là nuôi dưỡng nhưng mà bằng cái yếu tố rất là tích cực. Thế nào là nuôi dưỡng bằng đoạn thực này tiêu cực? Ví dụ, những loại thức ăn của mình ăn vô mà nó tàn phá môi trường, nó hủy diệt sinh mạng và nó gây khổ đau cho đồng loại hoặc là cho khác loại, hoặc là nó ăn cướp của thế hệ tương lai, thì gọi đó là tiêu cực, gọi là nuôi thọ mạng bằng cái ác. Thưa các vị, nhân quả giữa trần đời này nó không hề là sai lệch nha. Không có cái gì các vị gieo mà không trả. Các vị nợ thì sớm hay muộn các vị phải trả thôi. Nếu mình nuôi dưỡng đời sống này bằng cái món nợ rất là nặng về thịt xương máu huyết của chúng sinh, hoặc là mình nuôi dưỡng nó bằng bao nhiêu cái nỗi khổ sầu của vạn loại hữu tình, thế thì coi chừng, thưa các vị, sớm với muộn chi ta cũng trả lại cái quả ác. Nếu cái quả nó ta gây nơi tự thân, nơi gia đình ta, thì có khi ta và gia đình ta trả. Nếu cái cộng đồng loài người trong một xã hội đó mà họ gây cái nợ này đối với sinh mạng con người to quá, thì coi chừng sẽ trả lại bằng thiên tai, động đất, chiến tranh, hoạn họa, hoặc là xã hội nó băng hoại, đạo đức nó bị hủy diệt để con người nhìn con người như ác thú. Thì cái chuyện này, thưa các vị, đã từng xảy ra nghe. Và các vị hình dung rằng là nơi cái đất nước gần chúng ta nhất là đất nước Trung Hoa. Mình chỉ đem ví dụ Trung Hoa rồi ví dụ thôi. Các vị hình dung rằng là trong cái cơ chế Cộng sản đỏ có mặt ở đất nước Trung Hoa từ ngày đất nước được thành lập năm 1949 cho tới hôm nay là hơn 50 năm rồi, 60 mấy năm rồi. Ta hình dung rằng là họ là một đất nước gồm có Hán, Mãn, Tạng, Hồi, tức là một cái ngôi sao lớn là tượng trưng cho Hán, bốn ngôi sao nhỏ là tượng trưng cho bốn dân tộc nhỏ chung quanh, hình thành một đất nước là Trung Hoa Đại Lục. Và nếu mà mình nhìn lại trong cái số lượng dân thiểu số còn tồn tại lại quanh đất nước Trung Hoa, thì thưa các vị, dường như là người Tạng bị hủy diệt gần như hết hơn phân nữa. Và các vị có thể vô đài BBC, các vị nhìn cái chương trình là lửa trên vùng đất tuyết á. Các vị thấy cái hình của người ta là tới một trăm mấy chục cái ngọn đuốc sống của người Tạng tự thiêu để đòi lại cái nền tự trị của Tây Tạng. Thậm chí Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài cũng không mơ ước là có được cái sự tự trị, mà mơ ước được cái cơ chế chánh quyền tôn trọng người Tây Tạng, không hủy diệt người Tây Tạng, không hủy diệt văn hóa Tây Tạng là Ngài đủ vui rồi. Nhưng mà dường như chuyện này còn xa vời lắm. Đối với những người lãnh đạo ở Trung Nam Hải thì chuyện này họ không thể chấp nhận được nha. Họ phải khống chế dân Hồi không còn bao nhiêu cả. Tức là họ khống chế toàn bộ những sắc tộc thiểu số không phát triển được. Mở con đường sắt từ Tây An lên Thanh Tạng và lên tới thủ đô La Sa của Tây Tạng. Mỗi một ngày dập dìu người Hán đi lên đó để khai cơ lập nghiệp. Và toàn bộ cái vùng đất đó bây giờ, thưa các vị, nó nhuộm Hán một cách hoàn toàn. Người đàn ông Tây Tạng bị hủy diệt, nhưng mà người phụ nữ Tây Tạng thì những chàng bộ đội phục viên của Trung Hoa đưa lên để lấy người dân Tây Tạng và làm cho cái sắc dân Tây Tạng dần dần biến mất trên bản đồ Trung Hoa. Thế rồi, thưa các vị, nếu mình đi lang mang trong lĩnh vực lịch sử và cái ác của người Cộng sản Trung Hoa thì nói không biết chừng nào đâu. Thế nhưng mà mình đang nói về cái quả của họ đã làm. Thưa các vị, Ta hình dung rằng ngay cái trung tâm của đất nước Trung Hoa là thành phố Bắc Kinh. Cái ác của họ đó làm cho cả một cái thành phố kia quanh năm mây mù độc hại, chưa có một ngày nào trời trong mây tạnh đấy, nhìn được không gian mênh mông nghe. Cách đây dường như cũng gần 20 năm rồi, khi cái Thế vận hội được thiết lập ở Bắc Kinh đấy, các vị có nhớ chứ hả? Thưa các vị, họ cấm chỉ toàn bộ các nhà máy không được hoạt động, cấm chỉ toàn bộ xe cộ không được di chuyển. Trong vòng một tháng trước khi Thế vận hội khai mạc, sau đó thì thế giới người ta có mặt ở trong thành phố Bắc Kinh, ta ngẩng đầu nhìn mới thấy là trời xanh. Và những đứa bé nó sinh ra trong cái thời kỳ đó, nó vô cùng kinh ngạc là nó cứ ngỡ là mảng trời tối sầm đen thui như vậy, nó không ngờ là trời thật sự là màu xanh rất đẹp, màu xanh ngọc chứ không phải là tối đen như vậy. Thế thì từ cái điều này chúng ta quy chiếu lại cái điều mình vừa thưa với các vị rằng hai loại thức ăn để nuôi dưỡng nghe, thức ăn thô rồi thức ăn mịn, thức ăn không khí các vị nuôi dưỡng. Hai loại thức ăn này nó chia ra hai phần, một là nuôi dưỡng để tăng trưởng cái ác, một phần là nuôi dưỡng để làm cái chi, để tăng trưởng cái thiện. Và khi nuôi dưỡng tăng trưởng được cái thiện pháp, tức là nuôi dưỡng đời sống của chính ta, nhưng mà bằng con đường không có tàn phá môi trường, không hủy hoại sinh mạng, không có làm nghèo đói như quốc gia dân tộc khác, thế thì cũng là loại thức ăn nuôi cho đời sống một người và cộng đồng loài người. Nhưng mà những pháp hành như vậy có khả năng làm cái chi? Có khả năng làm giàu có một quốc gia, có khả năng làm an bình cho xã hội, có khả năng là tặng một món quà tuyệt vời cho hành tinh này, đạt đến cái ngưỡng cửa của hòa bình, của an lạc, của hạnh phúc. Thế thì ngay cái phần đoàn thực thôi, thì chúng ta đã chia ra hai phần là một loại thức ăn nuôi dưỡng sự sống rất là lành thiện, một loại thức ăn nuôi dưỡng sự sống rất là ác độc. Tùy vào trình độ tri thức nhận biết của các vị nuôi dưỡng mình nghe. Từ cái ví dụ rộng ở lĩnh vực quốc gia thì các vị ví dụ hẹp lại trong đời sống tự thân, nó là như vậy. Do vậy cho nên truyền thống Phật giáo Bắc truyền thọ Bồ Tát giới ăn chay là như vậy ha. Tại vì trước mắt một ngày ăn rau cỏ là một ngày bớt đi cái số lượng của thịt mà ta vay nợ của chúng sinh này. Bớt đi cái tình trạng là hủy diệt môi trường sống, bớt đi cái tình trạng là ăn hết thức ăn của cháu con ta trong tương lai. Cho nên thưa các vị, thế giới có một ngày, một ngày cấm chỉ toàn bộ xe không chạy. Và các vị biết rằng là hiện tại trên khắp hành tinh này chỉ có một quốc gia bé nhỏ được tính bằng cái chỉ số là lấy hạnh phúc làm lợi tức cho dân, đó là Bhutan thôi. Còn ngoài ra thưa các vị, các quốc gia đều lấy cái lợi tức của đầu người, tăng cái giá trị thu nhập làm lợi tức quốc dân. Trong khi cách đây mười mấy năm trong cái kỳ đại hội G7 của thế giới ở Nhật hay sao đó, quốc vương Bhutan lên tuyên bố là nước của ông lấy cái chỉ tiêu hạnh phúc người dân đặt làm kế hoạch cho một quốc gia. Người ta nghe người ta cười ngắt, cái chàng này khùng thì chết. Thế rồi bây giờ càng ngày người ta càng phát giá ra rằng là với cái điều kiện phá hủy môi trường, với cái điều kiện ăn uống như con người hiện tại, với cái điều kiện tiêu xài như con người trên hành tinh này, thì trong tương lai vài mươi năm nữa, thưa các vị, cái tình trạng khói bụi ô nhiễm nhà kính nó xảy ra là chúng ta có thể là những quốc gia thấp lâm vô tình trạng bị nhận chìm dưới biển đó. Tình trạng thứ hai là con cháu ta trong tương lai không có nước uống. Tình trạng thứ ba, thưa các vị, khi biến đổi khí hậu như thế này càng ngày càng lớn thì coi chừng là cái nhu cầu nó lớn hơn cả xăng nữa. Đó là nhu cầu nước uống chứ không phải là nhu cầu của nhiên liệu để đốt, để vận hành công nghiệp khác. Tóm lại, thưa các vị, chỉ một phần đầu tứ thực thôi. Thì Đức Phật vô cùng tinh tế, Ngài bảo rằng trong cái đoàn thực để nuôi sống thọ mạng con người, nuôi sống xã hội loài người, nó chia ra làm hai phần ác và thiện. Nếu ta là những người có tu tập, khi thọ dụng thức ăn thì nó nhớ rằng là thức ăn này có thể nuôi dưỡng ta nhưng mà không có tàn hại sinh vật chung quanh, không có tàn hại môi trường, không có phá hủy hành tinh, không có ăn hết thức ăn của con cháu, thì chúng ta nên cẩn trọng về vấn đề này, quán chiếu vấn đề này. Đây là cái bước đầu gợi trong tâm thức ta về vấn đề ý thức, về thọ dụng để chúng ta tu tập. Một cái động thực thôi là các vị thấy nó đã rất là mênh mông rồi. Thưa các vị, mình lại không có khả năng đi vào từng trang kinh để các vị thấy từng lời của bậc chánh giác ngày xưa. Ngài không phải nhìn những điều kiện xảy ra hiện thời của Ngài, của Ấn Độ thời đó nghe, mà nhìn cả một cái chiều dài, cả cái sự cộng sinh, cái sự trường cửu của loài người trên hành tinh này. Thế cho nên chúng ta lễ Phật hoài mà chúng ta chưa đủ tri ân Ngài là như vậy. Thôi dừng ở đây, 11:30 rồi, nhiều quá không? Bà con buồn ngủ. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, biển đạo vô thệ nguyện đoàn, pháp Phật đạo.